Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang với những nội dung đáng chú ý sau. 19 thanh niên tiêu biểu được nhận giải thưởng Quỹ Hoàng Hoa Thám. Phát động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2020. Tân Yên huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình trao thưởng Quỹ Hoàng Hoa Thám tỉnh Bắc Giang năm 2019, trao giải cuộc thi video clip tuyên truyền về cải cách hành chính và văn hóa công sở, tuyên dương công chức viên chức trẻ năm 2019. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cùng hơn 160 cán bộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Quỹ Hoàng Hoa Thám tỉnh Bắc Giang là phần thưởng cao quý do Ban Thường vụ tỉnh đoàn xây dựng để động viên khen thưởng cho các cá nhân đang sinh hoạt trong tổ chức đoàn và hỗ trợ công nhân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 16 năm qua, quỹ đã trao thưởng cho 650 đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Năm nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục trao thưởng cho 19 đoàn viên, thanh niên trẻ tỉnh Bắc Giang có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt thành tích cao trong học tập, lao động, chiến đấu. Cũng tại đây, tỉnh đoàn đã tuyên dương 16 cán bộ đoàn tiêu biểu trong phong trào ba trách nhiệm. Qua 10 năm triển khai phong trào ba trách nhiệm với các tiêu chí, trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng đã xuất hiện hàng nghìn sáng kiến, giải pháp hiệu quả của cán bộ đoàn, công chức viên chức trẻ trong tỉnh, góp phần tạo môi trường để cán bộ công chức viên chức trẻ rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã lựa chọn 6 video clip tiêu biểu trao giải thưởng tuyên truyền về cải cách hành chính và văn hóa công sở tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, tỉnh đoàn, báo Tiền Phong vừa phối hợp tổ chức phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và đông đảo cán bộ công chức đoàn viên công đoàn, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên, nhân dân trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các địa phương và đồng lòng hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 100.000 đơn vị máu. Kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu Trung ương giao hàng năm. Riêng năm 2019 tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu, vượt kế hoạch được giao. Hiện tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện của tỉnh đạt 1,2%. Tuy nhiên, cứ vào mỗi dịp Tết, nhu cầu máu để điều trị và cấp cứu người bệnh lại lớn. Vì thế, chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng là hoạt động thường niên, góp phần bổ sung nguồn máu dự phòng trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Năm nay, đợt hiến máu tình nguyện sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 3, với chỉ tiêu vận động ít nhất 6.000 người đăng ký và tiếp nhận 3.000 đơn vị máu an toàn, đạt 20% chỉ tiêu cả năm 2020, đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ hiến máu dự bị, sẵn sàng hiến máu 24/24 giờ. Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, đây là năm thứ 5 Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chọn ngày Chủ nhật đỏ để mở đầu cho lễ hội Xuân Hồng. Sau buổi lễ, tình nguyện viên của các câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện trong tỉnh diễu hành cổ động trên các trục đường chính của thành phố Bắc Giang.
Tính đến nay, hệ thống quản lý chất lượng của 21/21 xã thị trấn ở huyện Yên Dũng được Ban chỉ đạo ISO tỉnh công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Theo đó, cơ bản các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng báo cáo, kế hoạch theo quy định, lưu trữ hệ thống tài liệu khoa học, đồng thời tuân thủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của tổ chức công dân khi đến làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế. Qua đó đáp ứng được tiến độ giải quyết công việc, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt cao. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục áp dụng, nâng cấp và triển khai hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều nông dân huyện Tân Yên mặc dù còn khó khăn nhưng sẵn sàng hiến đất, góp của vì lợi ích cộng đồng. Những việc làm tưởng chừng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn và mang tính lan tỏa cao trong thời điểm hiện nay, thời điểm huy động toàn dân vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Phóng sự sau đây được thực hiện tại xã Hợp Đức, một trong những xã về đích nông thôn mới năm 2019. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau nhiều năm chịu cảnh đi lại lầy lội, đến nay người dân ở thôn Lục Liễu trên, xã Hợp Đức đã có được con đường mới bằng việc huy động đóng góp từ người dân và sự hỗ trợ của nhà nước. Để làm đường mới, nhiều hộ gia đình trong thôn đã quyết định phá tường bao, hiến đất. Là một trong những hộ hiến nhiều đất nhất, nhưng ông Trần Thái Hoa không hề thấy tiếc khi đóng góp công sức của mình trong việc thay đổi bộ mặt nông thôn.
Trên được chính quyền vận động thì chúng tôi cũng ủng hộ đường mở rộng ra mỗi nhà nó hơn mét đường đấy. Không. Mở rộng thì thuận lợi hơn, tất cả coi là người dân đi lại cho nó thoải mái hơn.
Không chỉ huy động sức dân thực hiện tiêu chí làm đường giao thông nông thôn, xã Hợp Đức còn xã hội hóa mọi nguồn lực để hoàn thành nhiều tiêu chí khác, nhất là những tiêu chí khó, đòi hỏi kinh phí lớn như tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế xã, trường học, công trình sân, cổng, khuôn viên trường tiểu học trị giá hơn 200 triệu đồng, được phụ huynh học sinh đóng góp một nửa kinh phí. Bà Đoàn Thị Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học xã Hợp Đức, huyện Tân Yên cho biết thêm.
Thực sự ra mà nói là mà để ngân sách của xã và ngân sách của nhà trường đầu tư cơ sở vật chất và sửa chữa thì rất là khó khăn. Do vậy là cái nguồn xã hội hóa là rất là quan trọng. Bởi vì là đây là hàng năm mà cơ sở vật chất đều phải tu sửa, mà ngân sách của nông thôn tuy nghèo nhưng mà đóng góp mỗi người một chút, có ít công ít của vào sẽ thành một cái khối tài sản rất là lớn. Và cái điều này được hiện diện ở nhà trường, đó là các công trình được hiện diện và mang tên của hội cha mẹ học sinh tại nhà trường.
Theo Ủy ban Nhân dân xã Hợp Đức, những năm qua, kinh phí từ việc vận động xã hội hóa và người dân trong xã tự nguyện đóng góp cho xây dựng nông thôn mới là hơn 55 tỷ đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đến nay xã đã hoàn thành 19 tiêu chí. Ông Trần Văn Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Đức, huyện Tân Yên cho biết thêm.
Đối với ban quản lý, ban phát triển thì là phải họp dân. Các công trình thì dân phải được biết, được bàn và quyết định cái mức đầu tư xây dựng. Từ đó thì có sự đồng thuận từ cơ sở đến lãnh đạo ủy ban xã và ủy ban xã. Thì đó là các công trình triển khai này rất là nhanh gọn.
Cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang hiện đại, bộ mặt nông thôn của Hợp Đức ngày càng khởi sắc. Cách làm của địa phương trong việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới là kinh nghiệm quý để triển khai và nhân rộng ở các địa phương khác.
Bằng nhiều việc làm thiết thực, vận động mọi nguồn ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã xây dựng mới sửa chữa 585 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Trong đó, xây dựng mới 445 nhà, sửa chữa 140 nhà với tổng trị giá 32 tỷ đồng. Qua đó giúp người nghèo ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần vào việc giảm 2% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung rà soát lại từng trường hợp trên cơ sở xác định nguyên nhân nghèo và đối chiếu các tiêu chí hụt để xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể. Toàn tỉnh phấn đấu trong năm nay sẽ xóa xong hết số hộ nghèo, nhà tạm, nhà rột nát thuộc hộ người có công và nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến xã hội đáp là nói đến vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Lục Ngạn. Nghị lực vươn lên trong phát triển kinh tế của bà con, tư duy, dám nghĩ, dám làm của chính quyền địa phương bằng việc đưa các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao vào sản xuất. Đây là cách mà xã hội đáp đã làm để từng bước mang lại những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế tại vùng đất còn nhiều khó khăn này. Ghi nhận sau đây của phóng viên Minh Quang và Thế Hùng.
Năm 2012, khi vừa mới thoát nghèo, anh Vi Văn Nỉ, người dân tộc Nùng ở thôn Na Hem, xã hội đáp đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển 10 hectare rừng keo bạch đàn. Với quyết tâm vươn lên cùng hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông xã, đến nay mô hình trồng rừng của gia đình anh đã mang lại hiệu quả. Anh thu hoạch trên 5 hectare bạch đàn, mang lại trên 300 triệu đồng. Anh Nỉ nói.
Sau khi trồng rừng được thu nhập thì kinh tế gia đình, bản thân gia đình tôi thì cũng rất là ổn định. Và cái chi tiêu hàng ngày là cũng không khó khăn như trước nữa. Từ đó thì gia đình tôi cũng tích lũy và dành được một số khoản tiền là nuôi con cái gia đình tôi, bốn đứa là học đều học hết, cấp 3 hết.
Ngoài nhân rộng mô hình trồng rừng, việc phát triển cây ăn quả cũng được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đáp coi trọng và xác định là đòn bẩy để nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó nhiều mô hình trồng vải, cam, bưởi ngọt mang lại hiệu quả cao dần được hình thành và nhân rộng. Nhiều gia đình đã có thu nhập từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng. Với cái làm cho cần câu chứ không cho sản phẩm của chính quyền nơi đây đã có phần thúc đẩy kinh tế của địa phương. Ông Lại Văn Hà, thôn Héo A, xã Hồ Đáp, huyện Lục Ngạn chia sẻ.
Chúng tôi cũng muốn để biết học hỏi nhiều thì cũng phải là do các trên cấp trên xã là quan tâm đến để cho đi tập huấn hoặc là các giáo sư về dạy bảo rồi chúng tôi mới biết được nhiều hơn nữa thì làm nó tốt hơn.
Còn đây là lời của ông Vi Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đáp.
Để mà tiếp tục phát huy được cái hiệu quả phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới là chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy là xác định là duy trì cái phát triển là cây ăn quả và phát triển như vậy là trồng rừng. Trong đó để phát huy được tốt hơn là chúng tôi sẽ tập trung mở các cái lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân để đưa vào sản xuất cho nó đem lại hiệu quả kinh tế.
Bức tranh phát triển kinh tế của xã Hồ Đáp đã có những bước chuyển mình nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ trên 60% vào năm 2015 xuống còn 29% vào năm 2019. Kết quả đó là minh chứng cho nghị lực vươn lên của người dân cũng như khẳng định hướng đi đúng đắn của chính quyền địa phương.
Chuyển sang một số nội dung khác. Theo kết quả rà soát của Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn tỉnh có 4.664 đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có khoảng 3.000 doanh nghiệp, tăng hơn 600 doanh nghiệp so với trước. Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay, vẫn còn hơn 400 doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Theo quy định, lao động vào làm việc từ một tháng trở lên thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên hiện nay, nhiều đơn vị doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghiêm quy định này. Vẫn còn tình trạng nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Trước yêu cầu về việc đẩy mạnh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, xử lý đối với các đơn vị doanh nghiệp trốn đóng nợ đọng bảo hiểm.
Thời gian qua, các chương trình tín dụng cho vay giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động có hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho các địa phương trong tỉnh. Tại huyện Tân Yên, tính đến hết năm nay, tổng dư nợ cho vay của 3 chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 378 tỷ đồng, với hơn 5.200 hộ vay. Trong đó, dư nợ tín dụng của hộ nghèo là 90 tỷ đồng, hộ cận nghèo là 99 tỷ, hộ mới thoát nghèo là 33 tỷ đồng. Các nguồn vốn tín dụng này đã giúp nhiều hộ gia đình có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Nhiều hộ gia đình từng thuộc diện nghèo, cận nghèo nhờ thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội nhanh chóng thoát nghèo. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội Tân Yên cũng đang đẩy mạnh phát triển chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo nhằm tạo động lực kích cầu, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.